Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Natri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Code Red: The Left, The Right, China and the Race to Control AI là một cuốn sách phi hư cấu về trí tuệ nhân tạo, chính trị công nghệ và an ninh quốc gia. Tác giả Winton Hoare nhìn AI không chỉ như một công cụ kỹ thuật, mà như một lực lượng đang định hình truyền thông, việc làm, giáo dục, đời sống gia đình, niềm tin văn hóa và cả cán cân quyền lực giữa Mỹ và Trung Quốc. Cuốn sách được viết từ góc nhìn bảo thủ, với mục tiêu cảnh báo rằng người Mỹ không thể đứng ngoài cuộc cách mạng AI vì công nghệ này đã và đang tham gia vào hầu hết hoạt động hàng ngày. Họ tập trung vào nguy cơ thiên lệch tư tưởng trong các hệ thống AI, khả năng AI bị dùng để tăng kiểm soát xã hội và cuộc đua công nghệ với Trung Quốc. Đồng thời, sách cũng đưa ra một cách tiếp cận thực dụng hơn là né tránh, khuyến khích độc giả hiểu rõ AI để bảo vệ tự do và thích ứng với thay đổi. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, AI như một dạng quyền lực chính trị, không chỉ là công nghệ trung lập. Điểm then chốt của cuốn sách là cách tác giả thay đổi khung nhìn quen thuộc về AI. Hoare không xem AI chỉ là phần mềm tăng năng suất hay công cụ tự động hóa, mà xem nó là một hình thức quyền lực có thể quyết định điều gì được nhìn thấy, điều gì bị che khuất và ai có ảnh hưởng lên dư luận. Từ góc nhìn này, AI trở thành một phần của đời sống chính trị, chứ không còn đứng ngoài nó. Đây là lý do cuốn sách nhấn mạnh các nền tảng công nghệ lớn có thể định hình nhận thức xã hội thông qua thuật toán, hệ thống đề xuất và cơ chế kiểm duyệt. Lập luận này giúp độc giả hiểu vì sao cuộc tranh luận về AI không thể chỉ dừng ở hiệu quả kỹ thuật, mà phải mở rộng sang câu hỏi về quyền kiểm soát thông tin, tính công bằng và trách nhiệm công dân. Cách tiếp cận ấy khiến cuốn sách khác với các sách phổ thông về AI, vốn thường ưu tiên đổi mới và tiện ích. Còn Hoare đặt trọng tâm vào tác động quyền lực và hệ quả chính trị của cùng một công nghệ. Thứ hai, thiên lệch tư tưởng trong thuật toán và nỗi lo về kiểm duyệt từ Big Tech. Một chủ đề nổi bật khác là cáo buộc rằng AI có thể phản ánh hoặc khuếch đại thiên lệch tư tưởng của giới công nghệ lớn. Hoare cho rằng các hệ thống thuật toán không chỉ xử lý dữ liệu một cách vô cảm, mà có thể được thiết kế theo những giả định văn hóa và chính trị nhất định. Vì vậy, kết quả tìm kiếm, nội dung gợi ý, bộ lọc tin tức hay công cụ kiểm duyệt đều có thể tác động đến cách công chúng hiểu về các vấn đề xã hội. Trong khung phân tích của cuốn sách, mối lo lớn không chỉ là sai lệch kỹ thuật, mà là việc các giá trị ý thức hệ được nhúng âm thầm vào hạ tầng số mà đa số người dùng không nhận ra. Hoare khuyến nghị độc giả phải hiểu cơ chế này để không bị cuốn vào cảm giác rằng công nghệ luôn khách quan. Dù lập trường của ông mang màu sắc bảo thủ rõ rệt, giá trị phân tích nằm ở chỗ buộc người đọc xem xét lại mối quan hệ giữa quyền lực công nghệ và quyền tự do biểu đạt. Cuốn sách vì thế đặt ra câu hỏi nền tảng về ai kiểm soát không gian thông tin trong thời đại AI. Thứ ba, cuộc đua AI với Trung Quốc và bài toán thắng mà không trở thành Trung Quốc. Bên cạnh chính trị nội bộ, cuốn sách còn đặt AI trong bối cảnh cạnh tranh địa chiến lược giữa Mỹ và Trung Quốc. Hoare mô tả cuộc đua AI như một cuộc chạy đua sống còn liên quan đến quốc phòng, an ninh mạng hạ tầng và ưu thế chiến trường. Theo cách lập luận của ông, bên nào dẫn đầu trong AI sẽ có lợi thế không chỉ về kinh tế mà còn về quân sự và khả năng chi phối hệ thống toàn cầu. Tuy nhiên, điểm đáng chú ý là Hoare không cổ vũ một chiến thắng bằng mọi giá. Ông nhấn mạnh rằng Mỹ cần đánh bại Trung Quốc trong cuộc đua AI mà không sao chép mô hình giám sát và tập quyền kiểu Trung Quốc. Điều này tạo nên một thế cân bằng quan trọng trong cuốn sách giữa nhu cầu tăng tốc công nghệ và việc bảo vệ tự do hiến định. Chủ đề này giúp tác phẩm vượt khỏi tranh luận văn hóa trong nước để chạm đến câu hỏi lớn hơn. Đó là nước Mỹ sẽ định hình AI theo mô hình dân chủ hay để đối thủ định nghĩa chuẩn mực của thời đại mới. Thứ tư, tác động của AI lên việc làm, gia đình, giáo dục và đời sống xã hội. Hoare dành nhiều chú ý cho những hệ quả rất đời thường của AI, thay vì chỉ nói về phòng thí nghiệm hay chính sách cấp cao. Ông xem tự động hóa và tăng tốc công nghệ là lực lượng có thể làm xáo trộn thị trường lao động, thay đổi cách học sinh tiếp cận tri thức và buộc các gia đình phải chuẩn bị cho một nhịp biến đổi nhanh hơn trước. Trong cuốn sách, thất nghiệp do AI không chỉ là câu chuyện kinh tế, mà còn có thể trở thành công cụ chính trị. Nếu người dân trở nên phụ thuộc hơn vào nhà nước hoặc các thiết chế lớn. Cùng lúc đó, giáo dục và nuôi dạy con cái được đặt trong bối cảnh cần trang bị năng lực thích ứng, thay vì chỉ học theo mô hình cũ. Cách triển khai này cho thấy AI không phải là một chủ đề xa vời, mà là tác nhân làm thay đổi cấu trúc sinh hoạt hàng ngày. Điểm mạnh của cuốn sách là nối liền các khái niệm vĩ mô với đời sống cụ thể, để người đọc hiểu rằng lựa chọn công nghệ hôm nay sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến tương lai của công việc, trường học và gia đình. Cuối cùng, hệ quả văn hóa và tinh thần của AI từ quan hệ giả lập đến khủng hoảng ý nghĩa, một nét riêng của Code Red là không dừng ở kinh tế hay an ninh, mà mở rộng sang chiều kích văn hóa và tinh thần. Họ bàn về việc AI có thể thay đổi cách con người kết nối với nhau, nhất là khi các công cụ mô phỏng quan hệ như bạn đồng hành ảo hay AI Girlfriends ngày càng phổ biến. Trong cách nhìn của ông, đây không chỉ là một sản phẩm giải trí mới, mà là dấu hiệu của sự cô lập, thay thế tương tác thật bằng mô phỏng tiện lợi và làm suy yếu các mối quan hệ bền vững. Cuốn sách cũng đặt câu hỏi về niềm tin, ý nghĩa sống và khả năng con người giữ được nhân tính trong một môi trường ngày càng được điều phối bởi máy móc. Họ cho rằng AI có thể trở thành phép thử đối với đức tin và đời sống tinh thần, buộc xã hội phải tự hỏi điều gì làm nên sự kết nối người với người. Chủ đề này tạo chiều sâu cho tác phẩm, vì nó cho thấy tác giả không chỉ lo ngại về năng suất hay quyền lực, mà còn về nền tảng văn hóa giúp xã hội tồn tại như một cộng đồng người thực sự. Kết luận, Code Red phù hợp nhất với những độc giả muốn hiểu AI từ góc nhìn chính trị, an ninh và văn hóa, đặc biệt là người quan tâm đến tác động của Big Tech, kiểm duyệt thuật toán, cuộc đua công nghệ với Trung Quốc và những thay đổi mà AI gây ra cho gia đình, giáo dục và đời sống tinh thần. Cuốn sách có giá trị như một bản phân tích, định hướng hành động hơn là một khảo luận kỹ thuật thuần túy. Nó giúp người đọc nhận ra AI không chỉ là câu chuyện về tương lai của máy móc, mà còn là câu chuyện về ai sẽ nắm quyền quyết định trong xã hội số. Điểm khiến sách nổi bật so với nhiều cuốn về AI khác là lập trường rất rõ ràng, kết hợp bình luận công nghệ với cảnh báo chính trị và đạo đức theo góc nhìn bảo thủ. Dù độc giả đồng tình hay không, họ vẫn có thể rút ra lợi ích là hiểu rõ hơn các lực đẩy đang hình thành trật tự AI hiện nay, từ đó đọc công nghệ một cách tỉnh táo hơn. Với những ai cần một cuốn sách đặt AI vào bối cảnh quyền lực, bản sắc và tự do công dân, đây là một lựa chọn đáng chú ý. Nếu bạn muốn ủng hộ Winton Hall, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!